Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 17 tháng Giêng, Chủ nhật thứ hai mùa thường năm C. Quý vị và các bạn trước hết sẽ hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 17 tháng Giêng, Chủ nhật thứ hai mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 8. Con người, hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu. Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh người, giống như họa ảnh của người. Khi vì yêu thương mà kêu gọi con người bước vào cuộc sống, người cũng đồng thời mời gọi họ sống cho tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, và nơi chính mình người, người đang sống mầu nhiệm hiệp thông yêu thương giữa các ngôi vị. Khi tạo dựng nhân tính của người nam và người nữ theo hình ảnh người, và liên lỉ bảo toàn cho nhân tính ấy được hiện hữu, Thiên Chúa ghi khắc vào đó ơn gọi, cũng như cả khả năng và trách nhiệm tương ứng, mời gọi con người sống yêu thương và hiệp thông. Tình yêu là ơn gọi căn bản và bẩm sinh của mọi con người. Bởi vì con người là một tinh thần nhập thể, nghĩa là một linh hồn biểu lộ trong một thân xác, và là một thân xác sinh động do một tinh thần bất tử, nên nó được mời gọi sống yêu thương trong toàn thể tính thống nhất của nó. Tình yêu cũng bao gồm cả thân xác con người, và thân xác được dự phần vào tình yêu của tinh thần. Trích lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tôn huấn về gia đình số 11. 18 tháng Giêng, thứ hai, bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. 19 thứ ba tuần thứ hai mùa thường. 20 thứ tư, Thánh Fabiano giáo hoàng tự đạo. 21 thứ năm, Thánh Anne trinh nữ tự đạo lễ nhớ. 22 thứ sáu, Thánh Vinh Sơn phó tế tự đạo. 23 thứ bảy tuần thứ hai mùa thường. 24 Chủ nhật thứ ba mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện trong thánh lễ Chủ nhật thứ hai mùa thường năm C.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em. tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng sinh, ca thiên thần, ca tăng và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian. Xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên yêu Đức Chúa Cha. Xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Cùng với Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất. Xin dù thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho thời đại chúng con được bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaia. Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Jerusalem, tôi sẽ không nghỉ ngơi, cho đến khi Đấng Công Chính xuất hiện như ánh sáng, Đấng Cứu Độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời. Mọi dân tộc sẽ thấy Người là Đấng Công Chính của Ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miện quyền bính trong tay Thiên Chúa ngươi. Ngươi sẽ không còn gọi là kẻ bị ruồng bỏ, và đất ngươi sẽ không còn gọi là chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi là kẻ ta ưa thích, và đất ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư. Vì ngươi đẹp lòng Thiên Chúa và đất ngươi sẽ có dân cư. Thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, và con cái ngươi sẽ ở trong người. Người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên Chúa ngươi sẽ vui mừng vì ngươi. Đó là lời Chúa. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hãy ca mừng Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người.
Hãy thưởng một phép lạ Chúa giữa chư dân.
Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân và phép lạ người ở nơi vạn quốc.
Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân.
Hãy kinh tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân ba tanh. Hãy kinh tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy kinh tặng Thiên Chúa vinh quang xưng với dân người.
Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân.
Hãy mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa, toàn thế địa cầu. Hãy run sợ trước thiên nhiên, hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị, người cai quản chư dân theo đường đoan chính.
Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân.
Bài tích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, có những hồng ân khác nhau nhưng vẫn là một thánh thần, có nhiều chức vụ khác nhau nhưng chính là một Chúa, và có những hành động khác nhau nhưng chính là một Thiên Chúa, người thực hiện hết mọi cái trong mọi người. Ơn thánh thần ban cho mỗi người mỗi khác, cốt để mưu cầu công ích. Người thì được thánh thần cho lời khôn ngoan, kẻ khác thì được lời thông minh, theo cùng một thánh thần. Người khác được ơn đức tin trong cùng một thánh thần, kẻ khác nữa được ơn chữa bệnh trong cũng một thánh thần đó. Có người được ơn làm phép lạ, có kẻ được ơn tiên tri, người khác được ơn phân biệt các thần trí, có người được ơn nói nhiều thứ tiếng, người khác được ơn giải thích các thứ tiếng. Nhưng cùng một thánh thần duy nhất thực hiện tất cả những điều đó. Người ban phát ơn riêng cho mỗi người theo như người quy định. Đó là lời Chúa.
Alleluia. Alleluia. Chúng tôn đức Chúa, đem nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phu âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea, và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ: hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc: hễ người bảo gì thì phải làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: hãy đổ nước đầy các chum. Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang mà nói: ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu soàn hơn. Còn ông lại giữ rượu ngon tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea, và đã tỏ vinh quang người cho các môn đệ người tin người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, bài phúc âm chúng ta vừa nghe qua về tiệc cưới Cana, hay đúng hơn về phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu biến nước hóa thành rượu tại tiệc cưới Cana, phép lạ đầu tiên để mặc khải vinh quang của Người và các môn đệ tin Người. Chúng ta có thể đọc đoạn phúc âm này trên nhiều bệnh viện giáo hội học, bệnh viện Kitô học và bệnh viện thánh mẫu học. Hôm nay xin mời gọi ông bà, cô bác, anh chị em nhìn vào đoạn phúc âm này, suy nghĩ sự kiện, đặc biệt vai trò của mẹ Maria, để cho Chúa Giêsu làm phép lạ, để cho Chúa Giêsu mặc khải vinh quang của Người cho các môn đệ. Chúng ta thấy sự hiện diện của mẹ Maria thầm lặng nhưng rất hữu hiệu. Mẹ để ý đến nhu cầu của những người xung quanh mẹ. Theo truyền thống Kitô của chúng ta lần chuỗi và trước đây 15 sự mầu nhiệm, thì có mầu nhiệm thứ hai chúng ta thường đọc: Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel, ta xin cho được lòng yêu Người. Rồi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, Ngài thêm mầu nhiệm 5 sự sáng và tiệc cưới Cana. Sự hiện diện của mẹ Maria cũng là một sự hiện diện thể hiện tình thương của Thiên Chúa đối với con người. Mẹ Maria lưu tâm đến nhu cầu của con người và mẹ trình bày nhu cầu đó lên cho Chúa Giêsu. Họ hết rượu rồi. Mẹ biết Chúa Giêsu sẽ làm gì? Trả lời của Chúa Giêsu: giờ con chưa đến. Nhưng mẹ vẫn tin tưởng, mẹ chuyển đạt nhu cầu của con người lên Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã làm phép lạ nước hóa thành rượu, không phải chỉ là một phép lạ thuần túy rồi thôi. Chúng ta muốn nhìn xem vai trò của mẹ Maria, sự hiện diện của mẹ Maria trong cộng đoàn tất cả những người có mặt quanh Chúa Giêsu, đặc biệt các môn đệ và Chúa Giêsu. Chúa mặc khải vinh quang của Chúa, và Thánh Gioan nói các môn đệ tin vào Người. Đức tin của các môn đệ, đức tin của tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu con mẹ, đức tin đó luôn nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ của mẹ Maria. Mẹ luôn luôn hiện diện bên cạnh Chúa Giêsu. Nơi nào có Chúa Giêsu, nơi đó có mẹ Maria. Suốt cuộc đời rao giảng công khai của mẹ, tuy tin mừng không nói rõ là mẹ luôn luôn hiện diện bên cạnh Chúa Giêsu, nhưng mẹ xuất hiện vào những giây phút quan trọng trong cuộc đời rao giảng của Chúa. Và điều này có thể gợi ý cho ta một kết luận là mẹ Maria luôn hiện diện với Chúa Giêsu, hiện diện bên cạnh Chúa Giêsu. Đặc biệt, trong bữa tiệc ly, trên thập giá và trong giây phút Chúa Thánh Thần hiện xuống để Chúa bắt đầu cộng đoàn những người tin Chúa đầu tiên, mẹ Maria luôn hiện diện để nâng đỡ và củng cố đức tin của các tông đồ. Chúng ta bắt đầu năm phụng vụ mùa thường niên năm C, và hôm nay là Chủ nhật thứ hai thường niên. Chúng ta hãy dâng đời sống của chúng ta, đặc biệt đức tin của chúng ta, cho mẹ Maria. Xin mẹ nâng đỡ và gìn giữ chúng ta được luôn trung thành với đức tin. Đức tin của các tông đồ ngày xưa, từ tiệc cưới Cana cho đến tiệc ly và bí tích thánh thể mà các ông luôn cử hành, cũng như chúng ta đây, hàng ngày chúng ta cử hành bí tích thánh thể. Đức tin của chúng ta cũng như đức tin của các tông đồ, của các môn đệ Chúa Giêsu ngày xưa, luôn luôn là một cuộc hành trình cần luôn phát triển, và sự phát triển đó sẽ được an toàn hơn nếu có mẹ Maria hiện diện trong đó. Đặc biệt, chúng ta cũng nhìn thấy điều này, một thói quen trong giáo hội trong các thánh lễ mà chúng ta quen tham dự trong đời sống của mình. Luôn luôn những bài hát vào cuối thánh lễ, chúng ta có một bài hát dâng cho mẹ Maria. Dường như thể chúng ta muốn xin mẹ hiện diện với chúng ta, giúp chúng ta củng cố đức tin của chúng ta vào Chúa Kitô, như mẹ đã hiện diện trong bữa tiệc ly, mẹ đã hiện diện dưới chân thập giá, mẹ đã hiện diện trong biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ, mẹ đã hiện diện trong giáo hội qua lời trối và trao gửi của Chúa Giêsu từ trên thập giá: này là con bà. Mẹ Maria luôn luôn hiện diện trong cộng đoàn giáo hội. Mẹ Maria luôn luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Chúng ta hãy trao phó đức tin của chúng ta cho Đức Mẹ. Vào khởi đầu năm mới 2010, biết bao người đã có đức tin, rồi vì lý do này, lý do khác, từ bỏ đức tin, và cả có những hành động chống lại đức tin, những hành động phạm thánh, phạm thượng. Đây là một điều đáng buồn. Chúng ta hãy dâng tất cả cho Chúa với lời cầu nguyện chân thành, xin mẹ Maria hiện diện trong cộng đoàn chúng ta. Xin mẹ Maria hiện diện bên cạnh chúng ta, nâng đỡ chúng ta mỗi khi đức tin chúng ta gặp thử thách, bị lung lay. Xin mẹ gìn giữ chúng ta luôn trung thành với Chúa Giêsu, trung thành trong niềm tin của mình, trong giáo hội của Chúa. Xin mẹ cầu cùng Chúa ban cho chúng ta được ơn không ngừng phát triển đức tin của mình, không ngừng ở lại trong Chúa để đời sống đức tin của chúng ta mỗi ngày được trưởng thành hơn. Giờ đây chúng ta tuyên xưng đức tin của mình qua Kinh Tin Kính trong viễn cảnh là có sự hiện diện của mẹ Maria để giúp chúng ta tin trọn vẹn hơn và trưởng thành hơn.
Tôi tin kính một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, Người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chỉ Thiên Chúa mới có thể đem lại cho con người niềm vui chân thật và hạnh phúc trọn vẹn. Tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh là đại gia đình, gồm những người tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi thành viên trong đại gia đình này luôn chân thành yêu thương và quảng đại nâng đỡ nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, tình trạng đổ vỡ trong đời sống hôn nhân và gia đình đang gia tăng đến mức báo động. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình luôn được hạnh phúc và bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Gia đình tốt thì xã hội và giáo hội mới tốt được. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình Kitô hữu luôn quan tâm giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, nếu không có Chúa ban ơn giúp sức, chúng con không thể làm được việc gì thành công. Vậy xin Chúa thương ban ơn trợ giúp, để mọi việc làm của chờ đợi từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa là người cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin thương giúp công đoàn Thiên Hữu chúng con cử hành thánh lễ này cho xứng đáng, vì mỗi khi chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc khổ hình của Chúa Kitô, là chúng con được hưởng ơn cứu Chúa của Người, Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ mầu nhiệm vượt qua, Người đã thực hiện công trình kỳ diệu này là kêu gọi chúng con bỏ đàng tội lỗi thoát ách sự chết tới anh vinh quang. Nhờ đó, giờ đây chúng con được gọi là dòng dõi tuyển chọn, hàng tư tê vương gia, chủng tộc thanh thiện, dân riêng của Chúa, để chúng con loan truyền khắp nơi quyền năng Chúa, là Đấng đã kêu gọi chúng con từ chủng tối tăm tới nơi sáng láng diệu kỳ của Chúa. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoa hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến lên danh Chúa. Hoa hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa trên trời và tin sơn Chúa sông lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sông lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sông lai và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nhờ Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì thương quyền, vì đức và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian,
xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa lưu vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xứng với ơn thiêng, Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình, mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi. Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ Cha ban nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho con, xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Đường đời con đi đã nhiều lần gục ngã trong đau buồn, dặm trường xa xôi biết đường nào về tới bên yêu thương, lòng đầy băn khoăn kiếm tìm Ngài trong tin tương hy vọng, mà lòng con hồn thức Chúa ơi. Ngài gọi tên con ngay từ khi thế giới vẫn đang còn hoang sơ mệt mỏi, khi con còn trong nỗi, khi đường đời chơi vơi, lúc lạc loài đơn côi, tình ngài đã gọi mời. Vâng Chúa ơi, này đời con đây, ý chí tự do với xác thân ngài cho. Con xin dâng ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được cùng chia sẻ một tấm bánh với trời. Xin ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con cùng biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong, chú anh chị em đi bình an.
Ta ơn Chúa.
Lạy mẹ Pha Ti Ma, mẹ ni non bao lần tan trần để phiền cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô con dâng mình đền thay tôi lỗi muôn giờ. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết, xa gì sầu nguy biến thay chết có mẹ, vui có mẹ, dù rằng bao sóng gió.
Tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, lễ Giáng sinh được coi như là một hiển linh, nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình ra. Ngài đã tỏ mình ra qua ngôi sao chỉ đường cho dân ngoại nhận biết đường cứu rỗi. Thiên Chúa còn tỏ mình ra nơi Chúa Giêsu tại sông Giô-đan như một người tôi tớ và là con Thiên Chúa. Đồng thời, đó cũng là lúc tỏ lộ mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi: Chúa Cha qua tiếng nói, Chúa Con nơi Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần qua hình chim bồ câu. Như vậy, việc Chúa Giêsu lãnh phép rửa tại sông Giô-đan làm thành một tổng hợp của mầu nhiệm hiển linh, tuy dù xét về thời gian thì diễn ra 30 năm sau việc Giáng sinh. Từ nhiều năm qua, vào lễ Chúa Giêsu lãnh phép rửa, Đức Thánh Cha ban bí tích rửa tội cho các nhi đồng, còn trong đêm vọng phục sinh thì ban bí tích khai tâm Kitô cho người lớn. Tuy cũng là một bí tích rửa tội, nhưng mỗi mùa phụng vụ nêu bật một khía cạnh thần học của nó. Vào lễ phục sinh, bí tích rửa tội được giải thích như là sự thông dự vào cái chết và sống lại của Chúa Kitô. Điều này trở nên rõ rệt khi mà vào thời xưa, các dư thông lãnh bí tích bằng việc dìm mình trong giếng. Còn vào dịp lễ Giáng sinh, một nét được nêu bật trong bí tích rửa tội là ơn được trở thành con cái Chúa. Đó là chân lý mà các giáo phụ thường nhắc tới mỗi khi bàn về mục tiêu của mầu nhiệm nhập thể, tức là con Thiên Chúa trở nên con người để con người trở nên con Thiên Chúa. Điều này đã được Đức Benedicto thứ 16 giải thích trong bài Quân Đức trước khi đọc kinh truyền tin Chúa Nhật vừa qua, mùng 10 tháng Giêng, lặp lại những điểm chính của bài giảng trong thánh lễ cử hành vào lúc 10 giờ sáng, trong đó Đức Thánh Cha đã ban bí tích cho 14 em nhi đồng. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài Huấn Đức trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 10 tháng Giêng, tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Questa mattina, durante la Santa Messa celebrata nella Cappella Sistina,
anh chị em thân mến, sáng nay trong thánh lễ cử hành tại nguyện đường Sistina, tôi đã ban bí tích thanh tẩy cho vài trẻ nhỏ. Tập tục này gắn liền với lễ Chúa Giêsu lãnh phép rửa kết thúc mùa Giáng sinh. Bí tích rửa tội diễn tả rất chính xác ý nghĩa của các lễ mùa Giáng sinh, trong đó đề tài nổi bật là nhờ con mộc Thiên Chúa đến giữa loài người mà chúng ta trở nên con cái Chúa. Con Thiên Chúa trở nên người để cho con người trở nên con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã sinh ra để cho chúng ta được tái sinh. Những tư tưởng này được nhắc đi nhắc lại trong các bản văn phụng vụ mùa Giáng sinh và trở nên một chủ đề rất phấn khởi cho việc suy tư và hy vọng. Chúng ta hãy nhớ đến điều mà Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu Galat. Thiên Chúa đã sai con của mình sinh bởi một phụ nữ, sinh ra dưới lệ luật để cứu chuộc những kẻ sống dưới lệ luật, ngõ hầu họ được nhận làm nghĩa tử của Chúa. Hoặc như Thánh Gioan viết trong Tự Ngôn, những ai đón nhận người thì người ban quyền được trở nên con cái Thiên Chúa. Mầu nhiệm tuyệt vời ấy, sự sinh lại, việc tái sinh của con người từ trên cao, từ Thiên Chúa, được thực hiện và được tóm lại trong dấu chỉ của bí tích rửa tội. Nhờ bí tích này, con người thực sự trở nên con cái của Chúa. Từ đó, mục tiêu của cuộc đời hệ tại ở chỗ đạt được cách tự do và ý thức, điều mà ngay từ đầu đã được coi là cứu cánh của con người. Nguyên tắc cơ bản của việc giáo dục con người được cứu rỗi nhờ ân sủng là bạn hãy trở nên giống với căn cước của mình. Nguyên tắc này có nhiều điểm tương tự như sự tăng trưởng tự nhiên, nơi mà mối tương quan giữa cha mẹ và con cái phải trải qua nhiều lúc cách ly và khủng hoảng, từ chỗ lệ thuộc hoàn toàn đến chỗ ý thức mình là con cái, đến chỗ nhận biết hồng ân của sự sống mà mình đã lãnh, và đến chỗ trưởng thành và có khả năng trao ban sự sống. Người tín hữu được sinh vào đời sống mới nhờ bí tích thánh tẩy, cũng bắt đầu con đường tăng trưởng trong đức tin, đưa đến chỗ kêu cầu Thiên Chúa một cách ý thức rằng, Abba, Cha ơi, bày tỏ lòng biết ơn với Chúa và sống niềm vui vì được làm con cái Chúa. Nhờ bí tích thánh tẩy, nảy sinh ra một khuôn mẫu của xã hội, khuôn mẫu huynh đệ. Tình huynh đệ không thể nào được thiết lập bằng một ý thức hệ, lại càng không thể áp đặt bằng một nghị quyết, một quyền lực. Người ta nhìn nhận nhau làm anh em nhờ việc ý thức khiêm tốn nhưng sâu đậm rằng tất cả đều là con cái của một cha trên trời. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần được lãnh nhận trong bí tích rửa tội, các Kitô hữu chúng ta nhận được như một món quà và một quyết tâm sống như con cái Chúa và như anh chị em với nhau, để trở thành như là men của một nhân loại mới, liên đới và đồn bình an và hy vọng. Điều này được thể hiện nhờ vào ý thức rằng, ngoài một cha chung trên trời, chúng ta có một bà mẹ là Hội Thánh, mà mẹ Maria là một nhân vật tiêu biểu. Chúng ta hãy ký thác cho mẹ các hài nhi vừa mới được rửa tội cùng với gia đình của các em. Và chúng ta xin cho tất cả mọi người được niềm vui vì được tái sinh mỗi ngày từ trời cao, từ tình thương Thiên Chúa, biến chúng ta thành anh chị em với nhau. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Chúng ta cũng hãy hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domine nuncialit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Amen. Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Qui diciamo la missione vos Christi.
Oremus, gratiam tuam Chrismus Domine, mentibus nostris infunde, ut che Angelo Nunciante, Christi Fili tu Incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucer eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã bày tỏ mối quan tâm đối với hai vụ bạo động xảy ra trong tuần trước đó tại Ý và Trung Đông. Một bên là những cuộc xô xát giữa những người tị nạn và các lực lượng an ninh. Bên kia là các tín hữu Kitô bị hành hung. Về các người tị nạn, Đức Benedicto thứ 16 lưu ý rằng, tuy họ khác màu da, văn hóa, nhưng là một con người với những quyền lợi và nghĩa vụ cần được tôn trọng. Vì thế, không được phép khai thác bóc lột họ, lại càng không thể sử dụng vũ lực để giải quyết những cuộc tranh chấp. Cần phải nhận ra nơi họ khuôn mặt của con người giống như chúng ta, được Thiên Chúa yêu thương. Cũng cần phải nói tương tự như vậy đối với những công dân khác tín ngưỡng sống trên cùng một lãnh thổ quốc gia. Thật là buồn khi các Kitô hữu bị tấn công vào ngày lễ long trọng nhất của họ. Không ai được phép nhân danh Thiên Chúa để sử dụng bạo lực tàn sát đồng loại. Chắc chắn Thiên Chúa không được tôn trọng khi mà phẩm giá của con người bị xúc phạm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời Đức Thánh Cha đã nói khi đọc kinh truyền thinh với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô Chủ nhật vừa qua mùng 10 tháng Giêng. Giờ đây trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, chúng tôi sẽ được trích lại đây một vài lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục trong nội thành Vatican. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã giới thiệu lịch sử hai dòng khất thực lớn thuộc thế kỷ thứ 13, đó là dòng Francisco và dòng Đa Minh. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Bắt đầu năm mới, chúng ta nhìn vào lịch sử của Kitô giáo để xem nó phát triển thế nào và được canh tân ra sao. Trong lịch sử ấy, chúng ta có thể thấy rằng các người canh tân đích thực cuộc sống của giáo hội và xã hội là các thánh, được ánh sáng của Thiên Chúa hướng dẫn, là bậc thầy với lời nói và là chứng nhân với gương sáng. Các vị biết thăng tiến một sự canh tân giáo hội ổn định và sâu rộng. bởi vì chính các vị đã được canh tân một cách sâu thẳm. Các vị tiếp xúc với sự mới mẻ đích thực và sự hiện diện của Thiên Chúa trong lòng thế giới. Thế hệ nào cũng đều có các thánh nảy sinh và đem lại sức sáng tạo cho việc canh tân. Đó là thực tại trao ban an ủi cho lịch sử giáo hội giữa các buồn thương và các khía cạnh tiêu cực trên lộ trình của nó. Trong mọi thế kỷ đều nảy sinh ra các sức mạnh cải cách và canh tân. Đây cũng là điều đã xảy ra trong thế kỷ thứ 13, với sự nảy sinh và phát triển ngoại thường của các dòng khất thực, là một kiểu canh tân lớn lao trong một thời đại lịch sử mới. Gọi là dòng khất thực vì các tu sĩ khiêm tốn nhờ vào hảo tâm và sự trợ giúp của dân chúng để sống lời khấn khó nghèo và chu toàn sứ mệnh rao giảng tin mừng. Trong số các dòng khất thực nổi tiếng thời đó, quan trọng nhất là dòng anh em hèn mọn hay dòng Francisco do Thánh Francisco thành Assisi thành lập, và dòng anh em giảng thuyết hay dòng Đa Minh. Các tu sĩ Francisco và Đa Minh chứng minh cho thấy có thể sống đức khó nghèo phúc âm và chân lý tin mừng mà không tách rời khỏi giáo hội. Trái lại, Thánh Đa Minh và Thánh Francisco chứng minh cho thấy các vị hiệp thông mật thiết với giáo hội và với Đức Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Gia hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.